là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ ba ngày 24 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt về công tác phòng chống dịch COVID-19.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các quận huyện.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất tăng lương hưu từ đầu năm 2022.
Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ lọc ảo lần cuối cùng vào ngày 15 tháng 9.
Khuyến cáo người dân thận trọng khi mua máy thở và máy đo nồng độ oxy.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Tính đến sáng nay, thế giới ghi nhận hơn 213 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 4,45 triệu trường hợp tử vong.
Chuyên gia Indonesia cảnh báo sóng thần Nam Java có thể chạm đến phủ Tổng thống. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị, sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc với tập thể lãnh đạo chủ chốt về công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt họp nghe báo cáo tình hình dịch bệnh và công tác triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đây là cuộc họp cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. Nêu rõ dịch bệnh COVID-19 là vấn đề lớn của cả thế giới chứ không chỉ của nước ta và vô cùng phức tạp với nhiều biến chủng mới. Tổng Bí thư biểu dương lực lượng tuyến đầu y tế, quân đội, công an, các bộ ngành địa phương hay nói cách khác là cả hệ thống chính trị đã nhanh chóng vào cuộc với quyết tâm cao, cố gắng trong vấn đề kiểm soát dịch bệnh, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Mặc dù vậy, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ những hạn chế lúng túng, thậm chí ở một số địa phương, cơ sở thì vẫn còn tâm lý chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Trên tinh thần bình tĩnh, không hốt hoảng vội vàng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị chính phủ, các bộ ngành địa phương tiếp tục chủ động dự báo tình hình, triển khai đồng bộ, tập trung đồng nhất, phân công mạch lạc, đúng vai, thuộc bài, toàn diện để kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả trong thời gian tới.
Sáng cùng ngày, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Thanh Trì. Cùng tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải cùng lãnh đạo các sở ngành. Bí thư Thành ủy cùng đoàn công tác thành phố đã kiểm tra khu cách ly tại trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn với quy mô 300 chỗ. Đã có 255 công dân hoàn thành cách ly, hiện còn 19 trường hợp. Thanh Trì đã xây dựng 5 khu cách ly tập trung với 1.416 giường. Lũy tích đến sáng nay, huyện ghi nhận 272 ca mắc COVID-19 tại 14 trên 16 xã thị trấn. Riêng ở thôn Thọ Am, xã Liên Ninh có 128 ca F0. Tại đây, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận sáng kiến của địa phương khi sử dụng Flycam để giám sát việc thực hiện phong tỏa trên địa bàn. Đồng chí lưu ý, ngoài các chốt chính, cần thực hiện nghiêm ngặt giãn cách xã hội ở từng ngõ, xóm, đảm bảo để ai ở đâu ở yên đó. Tại buổi làm việc, các sở ngành thành phố đánh giá, Thanh Trì hiện là vùng đỏ với nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Vì vậy, huyện cần quản lý chặt chẽ, di biến động dân cư, khắc phục triệt để tình trạng chặt ngoài, lòng trong. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu cần đẩy mạnh xét nghiệm trên diện rộng, sớm trả kết quả để bóc tách F0, đẩy mạnh tuyên truyền để thực hiện mục tiêu an toàn từng người đến toàn xã hội. Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết thời gian qua, thành phố đã ban hành nhiều giải pháp quyết liệt, cách làm sáng tạo, tranh thủ được thời cơ vàng, giờ vàng để ngăn chặn dịch bệnh. Với địa bàn nóng như Thanh Trì, đồng chí đề nghị cần nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị ở cơ sở, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, học tập kinh nghiệm từ những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác phòng chống dịch.
Sáng nay, về kiểm tra công tác phòng chống dịch tại quận Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bùi Huyền Mai, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu quận siết chặt hơn các biện pháp phòng chống dịch theo công điện số 19 của Chủ tịch thành phố. Kiểm tra trực tiếp tại khu vực phong tỏa khoảng 650 hộ dân ở ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, nơi vừa phát hiện 6 ca F0 qua xét nghiệm sàng lọc, đồng chí Bùi Huyền Mai ghi nhận sự khẩn trương khoanh vùng, truy vết để hoàn thành trong hôm nay lấy 2.000 mẫu xét nghiệm sàng lọc tại đây, chưa để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Việc cung ứng lương thực thực phẩm cho các hộ dân trong khu vực phong tỏa cũng được phường triển khai kịp thời. Tiếp đó kiểm tra tại một số chốt kiểm soát dịch, chốt tự quản vùng xanh và công tác phòng dịch tại chợ dân sinh, đồng chí Bùi Huyền Mai đề nghị Thanh Xuân tiếp tục phát huy các mô hình, cách làm hay trong tuyên truyền để các chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố và quận thấm đến từng tổ dân phố, khơi dậy tinh thần tự quản, trách nhiệm của người dân, giữ vững và mở rộng vùng xanh an toàn, thu hẹp vùng đỏ, đoàn kết, đồng lòng cùng hệ thống chính trị nhân dân lên sức mạnh toàn dân và quyết tâm chiến thắng đại dịch.
Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì buổi tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương ghi nhận và đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng cùng với Đảng, chính quyền thành phố tham gia phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, đồng chí mong muốn các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng đồng hành tiếp sức cho thủ đô phấn đấu chiến thắng đẩy lùi sự lan tràn của dịch bệnh COVID-19. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàn Kiếm tổ chức chợ không đồng để hỗ trợ cho 300 hộ khó khăn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tham dự chương trình gian hàng không đồng do Mặt trận thành phố phối hợp cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm tổ chức hỗ trợ những người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. 300 phần quà gồm có gạo và nhu yếu phẩm thiết yếu đã được trao cho những người dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh. Thiết thực cụ thể hóa chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, không để người dân nào bị thiếu đói, ốm đau mà không được trợ giúp. Trong những ngày qua, Mặt trận các cấp thành phố đã triển khai trao hơn 6.900 suất quà trị giá trên 5 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ các hộ nghèo, lao động tự do bị dừng việc làm và sinh viên thuê trọ mắc kẹt do dịch bệnh, yên tâm thực hiện nghiêm giãn cách ai ở đâu, ở yên đó, góp phần cùng thành phố sớm kiểm soát và dập dịch.
Sáng nay, đoàn công tác của Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội đã tới thăm, động viên và tặng quà cho tập thể và 40 công nhân lao động tổ môi trường số 1 chi nhánh Đống Đa thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội Urenco phục vụ vệ sinh môi trường tại hai phường Văn Chương, Văn Miếu của Đống Đa bị phong tỏa. Thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh đã trực tiếp trao quà hỗ trợ công nhân và động viên người lao động nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, nhất là trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, giúp môi trường luôn sạch đẹp, đồng thời trao hỗ trợ mỗi cá nhân một túi an sinh công đoàn và 10 thùng sữa cho tập thể. Như vậy, từ đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát đến nay, Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội đã chia sẻ với 1.138 người lao động khó khăn đặc biệt, 8 lao động khó khăn đột xuất, trao nhu yếu phẩm thiết yếu cho 1.501 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, người lao động đang thực hiện cách ly. Đặc biệt với tinh thần chia sẻ tương thân tương ái, Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội cũng đã trao tặng quà đến 70 công nhân khó khăn ngành dệt may. Công đoàn ngành dệt may Hà Nội tặng quà tuyến đầu chống dịch và lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.
Cũng trong sáng nay, quận Đống Đa phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai vận hành siêu thị mini không đồng để đưa nhu yếu phẩm đến với những người dân đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại 5 phường trên địa bàn quận Đống Đa. Theo ban tổ chức, đối tượng thụ hưởng là gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn của 5 phường, quận Đống Đa, với tổng số là 1.007 trường hợp. Mỗi suất quà có giá trị trung bình là 400.000 đồng và tổng số tiền hơn 402 triệu đồng. Phường Văn Chương có 510 trường hợp, phường Văn Miếu có 100 trường hợp, phường Thổ Quan 150 trường hợp, phường Hàng Bột 150 trường hợp và phường Khâm Thiên 100 trường hợp. Siêu thị mini không đồng sẽ vận hành theo hai phương thức nhận quà của siêu thị tại nhà, gồm tổng số 700 trường hợp và mua hàng trực tiếp tại các siêu thị. Các trường hợp mua hàng trực tiếp sẽ được ban tổ chức, Ủy ban nhân dân các phường phát phiếu mua hàng, thông báo thời gian và chia theo khung giờ để đảm bảo phòng chống dịch. Theo dự kiến, siêu thị mini không đồng trên địa bàn quận Đống Đa sẽ diễn ra trong thời gian 2 ngày, từ 24 đến 25 tháng 8 tại trường tiểu học Tô Vĩnh Diện.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều nông sản của các nông hộ trên địa bàn huyện Gia Lâm không thể tiêu thụ được. Trước thực trạng này, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Nông dân huyện Gia Lâm đã và đang tích cực triển khai kết nối tiêu thụ nông sản, giảm bớt khó khăn cho người dân do ảnh hưởng bởi đại dịch. Chương trình kết nối tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 do Hội Phụ nữ, Hội Nông dân huyện Gia Lâm phát động được tổ chức theo phương cách phi lợi nhuận, trên tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa các tổ chức hội với chính quyền địa phương và các cơ quan doanh nghiệp, đặc biệt đối với những hộ khó khăn về nhân lực, thu hái. Hội Phụ nữ huyện còn phân công cử lực lượng tình nguyện viên tham gia thu hoạch nông sản tại vườn, tổ chức giao hàng tận nơi trong và ngoài huyện hoàn toàn miễn phí. Chỉ sau một tuần triển khai thực hiện, đến nay Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gia Lâm đã giúp người dân thị trấn Châu Quỳ và xã Yên Thường tiêu thụ gần 40 tấn nhãn. Hiện vẫn còn khoảng 40 tấn nhãn thành phẩm vẫn ở trên cây, chưa thể thu hoạch. Chương trình kết nối tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 của Hội Phụ nữ, Hội Nông dân huyện Gia Lâm sẽ còn tiếp tục để giảm thiệt hại thấp nhất cho người nông dân, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.
Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch bệnh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước vẫn diễn biến nhanh và phức tạp, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Tiếp tục thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đoàn kết phòng chống dịch bệnh và thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bộ đội chủ động đến với dân chứ không chờ dân khó khăn phải tìm đến bộ đội. Quân đội tiếp tục huy động nhiều nguồn lực về trang thiết bị y tế và đội ngũ y bác sĩ chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh và cả các tỉnh phía Nam chống dịch. Ở đâu gian khó, ở đó có bộ đội giúp dân. Gần 4.000 cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân đội Việt Nam đã xuất quân tham gia hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai phòng chống dịch bệnh. Trong trận chiến quan trọng này, khó khăn vất vả sẽ là rất nhiều, nhưng khi lên đường họ không nghĩ về mình mà hướng về nhân dân vì quyết tâm chiến thắng dịch bệnh. Cùng với đó, hơn 1.800 y bác sĩ quân y đã lên đường cùng nhiều trang thiết bị y tế hiện đại cũng được vận chuyển bằng máy bay để vào chi viện cho miền Nam lần này. Trung tá bác sĩ Lê Văn Vũ, Bệnh viện Quân y 109, Quân khu 2 nói về cảm xúc ngày lên đường hỗ trợ.
Trên cương vị là một người quân nhân, một người bác sĩ thì em nghĩ là mình phải có trách nhiệm đóng góp công sức của mình vào công tác chống dịch của đất nước. Và chúng em hôm nay lên đường thì với quyết tâm rất cao, là quyết tâm khi nào dịch bị ổn định và hoàn thành nhiệm vụ của em mới trở về.
Trước nhu cầu oxy lớn trong điều kiện điều trị bệnh, nhà máy A41 quân chủng Phòng không không quân đã trao 10.000 bình oxy tặng 12 bệnh viện đang điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Trong số 12 bệnh viện được tặng bình oxy lần này có 10 bệnh viện dã chiến của quân đội, 2 bệnh viện dân sự là Bệnh viện Đa khoa Tân Bình và Bệnh viện Thống Nhất. Hiện nay, số ca mắc bệnh COVID-19 tăng kéo theo tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng cũng nhiều lên, do đó mà việc bổ sung các thiết bị y tế để kịp thời cấp cứu, hồi sức cho bệnh nhân nguy kịch như máy thở, máy oxy, máy thở di động trở nên hết sức cấp bách. Do vậy, nhà máy A41 tiếp tục chủ động tạo nguồn oxy nhiều hơn, kịp thời cung cấp cho các cơ sở y tế chữa trị các bệnh nhân. Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhận định.
Ngoài những trang thiết bị máy móc mà kỹ thuật cao, thì những trang thiết bị máy móc hỗ trợ để thực hiện cái việc đưa oxy vào cơ thể là rất quan trọng. Và chúng tôi đã có những cái trang thiết bị đó để đi kèm cùng với con người để tăng cường cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
Hiện nay, các bệnh viện dã chiến truyền nhiễm của Bộ Quốc phòng điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các tỉnh, thành phố cũng đang tích cực điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân. Một số bệnh viện như Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 4 tại Khánh Hòa tiếp tục được mở rộng quy mô giường bệnh lên gấp đôi với 1.000 giường, sẵn sàng cho tình huống số lượng bệnh nhân tăng lên. Cán bộ, y bác sĩ, nhân viên phục vụ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực, mang đến sự chăm sóc tốt nhất cho người bệnh, giúp họ thêm an tâm, lạc quan, chiến thắng bệnh tật sớm trở lại với cuộc sống bình thường.
Những thông tin đáng chú ý khác sẽ tiếp nối chương trình. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có tờ trình Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, thời điểm điều chỉnh tăng đề xuất từ đầu năm 2022. Cụ thể, sau khi ghi nhận góp ý của các bộ ngành liên quan, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã giảm mức đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp hàng tháng xuống còn 11%, thay vì mức đề xuất trước đó là 15% do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dự kiến sẽ có khoảng 868.000 người điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp hàng tháng do ngân sách nhà nước đảm bảo với tổng kinh phí trong năm 2022 khoảng 4.625 tỷ đồng. Khoảng 2,13 triệu người điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ Quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả với kinh phí tăng thêm trong năm 2022 khoảng 14.700 tỷ đồng. Lần gần nhất, Chính phủ thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng là từ tháng 7 năm 2019.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, lượng đường nhập khẩu vào Việt Nam chỉ trong 6 tháng đầu năm đã lên đến 781.334 tấn. Con số này còn lớn hơn cả tổng lượng đường nhập khẩu trong năm 2020, khoảng gần 100.000 tấn. Đáng chú ý, đường nhập khẩu có xuất xứ từ Thái Lan trong 6 tháng đầu năm 2021 đã giảm xuống còn khoảng 33,64%. Trong khi đó, thì lượng đường nhập khẩu có xuất xứ từ các nước gồm có Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào, Campuchia thì lại tăng mạnh, chiếm 51,09%. Hiệp hội Mía đường Việt Nam đã báo cáo với Bộ Công Thương tình hình nhập khẩu đường có dấu hiệu bất thường, đồng thời thu nhập thông tin, số liệu để chuẩn bị hồ sơ, kiến nghị, điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại đối với mặt hàng đường nhập khẩu.
Để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong các tháng còn lại, Bộ Giao thông Vận tải sẽ lập tổ công tác đặc biệt do Bộ trưởng đứng đầu, cùng đó sẽ kỷ luật, điều chuyển với cán bộ gây cản trở kém năng lực, làm chậm giải ngân vốn. Theo đó, ngoài yêu cầu thúc đẩy các giải pháp triển khai dự án để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Giao thông Vận tải còn yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư, ban quản lý dự án tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, phân bổ vốn không dàn trải, manh mún kéo dài. Bộ Giao thông Vận tải sẽ xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ dự án giải ngân vốn.
Để tháo gỡ những khó khăn khi đặc sản nhãn lồng Hưng Yên bước vào vụ thu hoạch, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội và Hội Liên hiệp Phụ nữ Hưng Yên phối hợp cùng với hệ thống siêu thị BRG tổ chức chương trình hỗ trợ tiêu thụ nhãn lồng Hưng Yên từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8. Theo đó, thì sản phẩm nhãn lồng bán tại các siêu thị BRG được hái tận vườn, có chứng nhận Việt Gáp và đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, được đóng gói túi lưới 2kg, 5kg một hộp làm quà tặng. Trên hộp có mã vạch truy xuất nguồn gốc với mức giá chỉ 25.000 đồng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn về việc tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2021 tới các trường và các sở giáo dục và đào tạo. Cụ thể, trong hai ngày 24 và 25 tháng 8, cổng thông tin tuyển sinh toàn quốc sẽ mở để thí sinh thực tập điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Sau đó hệ thống sẽ được làm mới lại để thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển từ ngày 29 tháng 8 đến 17 giờ ngày 5 tháng 9. Và từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng tuyển sinh các trường sẽ thực hiện xét tuyển và lọc ảo toàn quốc. Hệ thống lọc ảo đảm bảo thí sinh sẽ chỉ trúng tuyển một trường. Lọc ảo xong, hệ thống sẽ gửi danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức cho các trường.
Công an thành phố Hà Nội thông tin từ ngày 16 tháng 8 đến nay, 6 tổ công tác liên ngành kiểm tra phương tiện ra vào 12 quận đã kiểm soát tổng cộng là 48.743 trường hợp. Qua đó phát hiện 441 trường hợp vi phạm, phạt thành tiền gần 700 triệu đồng, trong đó có 198 trường hợp ra khỏi nhà không lý do, 229 trường hợp không có giấy đi đường theo quy định, 149 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 81 phương tiện và 93 bộ giấy tờ các loại. Theo Đại tá Dương Đức Hải, trưởng phòng cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội, việc bổ sung 6 tổ công tác liên ngành kiểm soát trên các tuyến đường cửa ngõ của 12 quận đã góp phần giảm số người ra đường, thực hiện tốt hơn quy định giãn cách xã hội của thành phố. Từ nay đến ngày 6 tháng 9, 6 tổ liên ngành này vừa kiểm tra xác suất, vừa đánh giá thực trạng lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ở thủ đô, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở người dân và xử lý nghiêm các trường hợp không có lý do chính đáng khi đi ra đường.
Theo Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, thời gian qua lợi dụng tình hình dịch bệnh, nhiều đối tượng tung ra quảng cáo bán các thiết bị hỗ trợ trong việc điều trị tại nhà như các loại máy thở, các loại thuốc, các loại đo nồng độ oxy trong máu SpO2 với giá từ rất bèo, chỉ vài chục nghìn đến vài triệu đồng, được mô tả là có thể dùng để đo chỉ số oxy trong máu tại nhà, thậm chí được quảng cáo là có thể phát hiện virus Vũ Hán. Các loại máy này thường nhái với các thương hiệu uy tín như Evony, Omroni hoặc tên chung chung là Oximeter. Các máy này thường cho kết quả không chính xác. Theo phản ánh tại mạng xã hội và một số bộ phận chuyên môn, các thiết bị đo SP02 với giá dưới 300.000 đồng đều nhận phản hồi tiêu cực về chất lượng và bị đánh giá rất thấp. Người sử dụng những mặt hàng kém chất lượng này rất nguy hiểm khi tin theo những chỉ số báo trên máy không chính xác. Do đó, các chuyên gia trong ngành cũng khuyến cáo các thiết bị đo SP02 cần thiết đối với các trường hợp F0 bắt đầu có triệu chứng, chứ không phải là dấu hiệu để phát hiện người mắc dịch. Cũng theo các chuyên gia, chỉ số SP02 chỉ là một trong những phương tiện giúp nhận biết sớm các trường hợp F0 có dấu hiệu chuyển nặng, phù hợp cho những ai đang theo dõi người thân đang là F0 tại nhà. Bởi vậy không nên nghe quảng cáo rồi mua sắm đủ thứ thiết bị, nhiều khi không cần thiết mà còn đưa đến những chỉ số sai biệt rất tai hại, chỉ làm giàu cho những kẻ lợi dụng cơ hội.
Thưa quý vị và các bạn, với sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân, đến nay cuộc vận động ba sạch, nước sạch, môi trường sạch, nông nghiệp sạch gắn với xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo cảnh quan môi trường địa phương sáng xanh, sạch đẹp. Có thể thấy, ngày nay khi đến với từng xã thị trấn của huyện Phúc Thọ, bất cứ ai cũng đều nhận diện nhà ở của nhân dân khá khang trang, hiện đại, đường làng ngõ xóm đều được cải nhựa hoặc bê tông sạch đẹp, thoáng mát, hai bên các con đường hoa tươi nở thắm. Đó là thành quả từ thực hiện cuộc vận động ba sạch gắn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu mang lại. Để đạt được kết quả này, ngay từ khi bắt đầu triển khai, huyện Phúc Thọ đã xác định các xã thị trấn thực hiện cuộc vận động ba sạch gắn với xây dựng khu dân cư kiểu mẫu phải đi theo hướng thực chất bền vững, trong đó phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Ông Nguyễn Thế Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ cho biết.
Phát động trên cả 5 cụm dân cư, cái ý thức của quần chúng nhân dân tham gia tương đối, và đồng thời là trồng các cái tuyến đường nở hoa, tạo cảnh quan môi trường trong địa phương cũng rất là phấn khởi. Hiện nay thì chúng em đang tiếp tục xây dựng cái cuộc thi giữ gìn đường làng sáng xanh sạch đẹp. Trong này thì có thể nói là giờ bây giờ là cái ý thức quan trọng nhất là cái ý thức chúng em đã xây dựng cái ý thức cho các hộ dân. Thì ý thức của
nhân dân chấp hành rất tốt. Hiện nay trên địa bàn huyện, tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, số hộ đã được sử dụng nước sạch từ nguồn cấp nước tập trung đạt gần 36%. Ý thức về vệ sinh môi trường của người dân được cải thiện. Nhờ sự tham gia nhiệt tình của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân toàn huyện, nhiều tuyến đường nở hoa, tuyến đường xanh, tuyến đường bích họa đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn mới thêm phần sinh động rực rỡ hơn. Ông Đỗ Hoành Giáp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ cho biết.
Xây dựng các cái cuộc vận động ba sạch thì đối với Ủy ban xã Liên Hiệp thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch để phát động tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Thứ nhất là hưởng ứng cái cuộc thi của huyện và là để tổ chức mang tính chất là đánh vào cái ý thức của người dân trong việc mà hàng tuần vào sáng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần là toàn dân tham gia là tổng vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm.
Với nông nghiệp sạch, huyện tập trung và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng an toàn, xây dựng các mô hình và vùng chuyên canh tập trung theo quy trình sản xuất, chuỗi liên kết đảm bảo tiêu chí sạch, ứng dụng khoa học công nghệ vào đảm bảo sản xuất để kiểm soát chất lượng và truy xuất được nguồn gốc sản phẩm. Trong thời gian tới, thực hiện cuộc vận động ba sạch gắn với xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại huyện Phúc Thọ vẫn được coi là nền tảng quan trọng để hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Mục tiêu hướng đến là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, trong đó chú trọng các nội dung liên quan đến chất lượng cuộc sống của người dân như việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập, mức hưởng thụ văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của cộng đồng, công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp, xây dựng mối quan hệ tình làng nghĩa xóm tốt đẹp, công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự ở khu dân cư, nghiên cứu phát triển các mô hình khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, thúc đẩy liên kết sản xuất, coi trọng hỗ trợ các mô hình hợp tác xã kiểu mới, kết nối với doanh nghiệp và thị trường. Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Phó trưởng phòng văn hóa huyện Phúc Thọ cho biết.
Thì chúng tôi cũng muốn là nâng cao cái nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, cũng như toàn thể nhân dân, và đặc biệt là vận động tuyên truyền để cả hệ thống chính trị của huyện vào cuộc, làm sao để cho cái cảnh quan môi trường trên địa bàn của huyện cũng như cái công tác xây dựng đường làng ngõ xóm sáng xanh sạch đẹp trên địa bàn của huyện để hưởng ứng cái chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của huyện những giai đoạn tiếp theo.
Để có thể đạt được mục tiêu nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phúc Thọ lần thứ 21 đã đề ra, huyện Phúc Thọ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động ba sạch gắn với xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, cùng với việc tiếp tục khai thác các nguồn lực để triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động ở thôn, khu dân cư. Cấp ủy chính quyền các cấp sẽ tiếp tục duy trì nhân rộng mô hình tự quản để nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi khu dân cư, mỗi người dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tính đến sáng nay, thế giới đã ghi nhận hơn 213 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 4,45 triệu trường hợp tử vong. Khu vực Đông Nam Á tiếp tục là điểm nóng dịch COVID-19. Tại châu Đại Dương, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã quyết định gia hạn lệnh phong tỏa nghiêm ngặt phòng chống dịch COVID-19 trên toàn quốc, nhấn mạnh đợt bùng phát dịch hiện nay chưa lên đến đỉnh điểm.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã quyết định đình chỉ các cuộc họp trực tuyến của Quốc hội một lần tuần trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có chiều hướng lan rộng tại nước này. Trong thời gian Quốc hội ngừng hoạt động, các ủy ban chuyên trách sẽ được thành lập và tổ chức các phiên họp trực tuyến để giám sát việc điều hành của chính phủ.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh các nước cần trì hoãn tiêm mũi tăng cường vaccine phòng COVID-19 bởi cần ưu tiên nâng tỷ lệ tiêm chủng tại những quốc gia mới chỉ có 1% hoặc 2% dân số được hưởng quyền lợi này. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc cũng ủng hộ quan điểm tiêm mũi thứ ba cho những người bị suy giảm hệ miễn dịch và nhóm đối tượng này chỉ chiếm một phần rất nhỏ dân số thế giới.
Hơn 1,5 năm kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, ngành du lịch Thái Lan đang phải nỗ lực tồn tại và cố gắng chuyển từ hoạt động du lịch đại trà sang thu hút nhiều khách du lịch có khả năng tài chính cao hơn. Tổng cục du lịch Thái Lan dự đoán, ngay cả trong kịch bản tích cực nhất cũng sẽ chỉ có khoảng 1,2 triệu lượt khách du lịch nước ngoài đến thăm nước này trong năm 2021. Một số ý kiến cho rằng con số này vẫn được coi là quá lạc quan với tỷ lệ tiêm chủng hiện tại và số ca mắc COVID-19 trong nước của Thái Lan đang gia tăng hàng ngày.
Sau một giai đoạn lao dốc, thị trường tiền số đã bắt đầu chứng kiến nhiều dấu hiệu hồi phục bất ngờ trong tháng 8. Theo đó, Bitcoin tiếp tục đà tăng giá của mình khi hiện đã vượt mốc 50.000 đô la Mỹ. Đây là mức giá cao nhất của Bitcoin trong hơn 3 tháng qua. Nhiều người đánh giá đây là một minh chứng cho sức mạnh đã phục hồi đáng kể của Bitcoin và tiền số nói chung, nhất là khi các công ty lớn vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào tiền kỹ thuật số bất chấp các đợt biến động gần đây.
Mùa thu là mùa tựu trường tại nhiều quốc gia trên thế giới. Năm nay, năm thứ hai của đại dịch COVID-19, ngành giáo dục các quốc gia đã bớt phần lung túng khi lên kế hoạch cho một năm học mới. Tuy nhiên, thì diễn biến phức tạp của biến thể Delta vẫn là thách thức tại nhiều nơi khi mà đa phần trẻ em chưa được tiêm chủng. Hai điều kiện được xem là quan trọng hàng đầu để triển khai năm học mới tại nhiều quốc gia đó là xét nghiệm diện rộng và triển khai tiêm chủng.
Tại Israel, một chiến dịch xét nghiệm đại trà đã được triển khai với toàn bộ 1,4 triệu trẻ em từ 3 đến 12 tuổi trên cả nước nhằm phân luồng học sinh trước ngày khai giảng. Các bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 được gửi đến từng gia đình để phụ huynh tự làm xét nghiệm cho con. Nhiều khả năng một phần trong số trẻ em này đã từng bị mắc COVID-19 và đã khỏi bệnh. Khi đó các em sẽ được cấp chứng nhận thẻ xanh, còn với học sinh ở các khu vực được đánh giá là nguy cơ cao sẽ phải học trực tuyến.
Trong khi đó, tại Hàn Quốc, với mục tiêu để mọi học sinh được đến trường mỗi ngày, các giáo viên, nhân viên nhà trường sẽ phải hoàn thành tiêm chủng trước ngày khai giảng. Hiện theo dự kiến, tỷ lệ tiêm chủng cho nhóm đối tượng này sẽ đạt 70% vào ngày 4 tháng 9 tới. Ngoài ra, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng yêu cầu giảm số lượng học sinh tới trường.
Tại Canada và Mỹ vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về việc đeo khẩu trang trong trường học. Mặc dù vậy, các chuyên gia vẫn nhận định cần phải cho trẻ em đeo khẩu trang để giảm bớt nguy cơ lây nhiễm khi đa phần các em chưa được tiêm chủng. Ngoài ra, các trường học tại hai quốc gia này cũng yêu cầu việc kiểm tra các triệu chứng sức khỏe hàng ngày là khâu bắt buộc đối với mọi giáo viên và nhân viên nhà trường.
Các chuyên gia địa chất Viện Công nghệ Bandung mới đây đưa ra cảnh báo một cơn sóng thần cao tới 20 mét ở phía nam của đảo Java có thể xảy ra bất kỳ khi nào và có thể tràn vào thủ đô Jakarta, ảnh hưởng đến phủ tổng thống. Dữ liệu từ hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu cho thấy có siêu lượng tích tụ phía nam của đảo Java có thể gây ra trận động đất lên đến 9 độ và kéo theo một cơn sóng thần cao 20 mét. Hiện tượng siêu lượng này đang ở cuối một chu kỳ, do đó động đất sóng thần có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển Futsal Việt Nam đã giành vé dự FIFA Futsal World Cup 2021. Giải đấu sẽ được tổ chức từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2021 tại Lithuania. Đây là kỳ Futsal World Cup lần thứ 9 trong lịch sử và là lần thứ 2 một kỳ Futsal World Cup được tổ chức tại châu Âu. Giải đấu năm nay được dự kiến tổ chức tại 3 nhà thi đấu ở Litva. Theo lịch thi đấu, 24 đội tuyển, trong đó có đội tuyển Việt Nam, chia làm 6 bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra 12 đội nhất nhì bảng và 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất tham dự vòng knockout. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu chính thức là cái tên đầu tiên phải nói lời chia tay đội tuyển quốc gia Việt Nam trước thềm vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho phép Văn Hậu rời đội tuyển để trở về câu lạc bộ Hà Nội, chuyên tâm vào việc điều trị chấn thương. Kể từ khi lên hội quân, Văn Hậu chưa tham gia tập luyện bất cứ buổi nào cùng cả đội anh tập riêng trong phòng gym cùng bác sĩ Choi để phục hồi. Như vậy, Đoàn Văn Hậu đã chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên sẽ vắng mặt ở danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam sang Ả Rập Xê Út. AC Milan làm khách trên sân của Sampdoria trong trận khai màn mùa giải mới. Đội khách là những người nhập cuộc tốt hơn trong phần đầu trận đấu và họ sớm có được thành quả ngay ở phút thứ 9. Calabria trong lần được đeo băng đội trưởng đã có đường kiến tạo để Brahim Diaz dứt điểm mở tỷ số cho AC Milan. Sang tới hiệp 2, AC Milan vẫn là đội nắm quyền kiểm soát thế trận. Họ cầm bóng nhiều hơn, tạo ra những cơ hội nhất định nhưng không thật sự chính xác ở những pha dứt điểm. Trận đấu trên sân Luigi De Ferraris khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về AC Milan. Thầy trò huấn luyện viên Stefano Pioli đã có khởi đầu suôn sẻ ở mùa giải mới. Vòng cuối giải Gold Northern Trust 2021, Tony Finau đã giành chức vô địch. Đây là chiến thắng thứ 2 trong sự nghiệp PGA Tour sau danh hiệu đầu tiên vào năm 2016 của tay golf 31 tuổi. Với chức vô địch Northern Trust 2021, Tony Finau nhận thưởng 1,7 triệu đô, trong khi người về nhì Cameron Smith nhận thưởng số tiền là 1,035 triệu đô.
Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên đêm nay thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông vài nơi, thời tiết dịu mát, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 26 đến 28 độ. Từ đêm nay đến ngày 26 tháng 8, do hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh hơn nên thành phố Hà Nội xảy ra mưa rào và dông diện rộng, có nơi có mưa to kèm dông, lốc sét, mưa đá. Các tỉnh còn lại thuộc khu vực Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày 26 tháng 8 xảy ra mưa rào và dông diện rộng, có nơi mưa to. Đáng chú ý, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ xảy ra mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trà My, Thủy Chi, các phát thanh viên Công Nghĩa Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.